Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Phân tích một thất bại. Những người làm thí nghiệm nhận thấy rằng một con ếch khi cho vào một cái chảo nước và đun nước nóng lên dần dần, nhiệt trong thân thể nó cũng thay đổi, thích ứng với nhiệt trong chảo nước. Nó không biết rằng nguy cơ đến với nó. Khi nước sôi, nó không sao thoát chết vì đã quá trễ. Trong đời sống chúng ta nhiều khi sống mãi trong một môi trường xấu, tập tành các thói quen xấu đến nỗi không thấy gì là nguy hiểm. Cho đến khi cái chết kề bên mới biết là cơ hội đã hết. Con ếch kia nếu biết rằng nước sẽ sôi thì chắc nó đã nhảy ngay ra ngoài chảo. Nhưng nó cứ thích ứng mãi với độ nóng trong chảo. Một lúc nó sẽ bị luộc chín mà không hay. Trên thực tế có lẽ không có con ếch nào dại như vậy đâu. Nhưng có rất nhiều người sống trong tội ác như thế. Tội ác sẽ chế ngự người ấy và làm cho cuộc đời người ấy chìm ngập trong tội mà người ấy không hay. Niềm tin minh họa chỉ là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đang hụp lặn trong tội ác mà không biết rằng cơ hội tìm về sự sống tâm linh là trong lúc này. Vì nếu chờ đợi cho đến cuối cùng sẽ bị diệt vong, mất cả xác lẫn hồn. Được tha thứ. Chúa thật đáng sợ, nhất là khi chúng ta là tội nhân còn Chúa là thánh. Tội không thể nào xuất hiện trước mắt Chúa, cũng như tối tăm không thể nào tồn tại trước ánh sáng. Muốn đứng trước mặt Chúa trong tình trạng tự nhiên của mình là để mua lấy sự hủy diệt. Nếu Chúa lưu giữ lại tất cả tội phạm của chúng ta, không ai có thể đối diện với Ngài được. Trong một nghĩa trang bên ngoài thành phố New York, có một tấm bia dựng trước một nấm mồ. Trên tấm bia chỉ ghi được tha thứ hay là forgiven. Và bên dưới là tên họ của người chết. Ngoài ra, không thấy ghi ngày sinh và ngày chết hay bất cứ lời nào khác. Có lẽ không mấy ai thích bia mộ của mình ghi như thế. Nhưng trên thực tế, mỗi người cần được Chúa tha tội trước khi từ giã cõi đời này. Thi Thiên 130 câu 4 dạy rằng, nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Chúa sẵn lòng tha thứ là một điều quan trọng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong Cựu Ước cũng như Tân Ước của Kinh Thánh. Người ta tôn thờ Chúa như hiện nay vì Chúa có quyền tha thứ tội. Và chỉ một mình Ngài làm được việc ấy thôi. Một mình Chúa có thể xóa bỏ hồ sơ phạm tội của mỗi chúng ta. Nếu Chúa không thể tha thứ, thì chúng ta chỉ có một cách là chạy trốn. Nhưng trốn đâu được dưới ánh mắt nhìn thấy tất cả của Ngài. Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch tha tội rất chu đáo. Chúa Giê-xu đã vào đời chịu chết đền tội cho mọi người. Ai tin Chúa Giê-xu chết thay cho mình thì người ấy được tha tội và được giải cứu. Câu hỏi cuối cùng là, bạn đã được Chúa tha tội chưa? Tùy theo câu trả lời mà bạn biết mình đang đứng ở đâu trước vinh quang của Chúa. Chúa thương yêu bạn. Một người tín đồ của Chúa Giêsu được cử làm người gác trại của những kẻ tử tù. Anh ta kinh hoàng khi biết tội ác của những người tù này và rất ghê tởm khi đến gần họ. Anh ta có thái độ như thế cũng không quá đáng. Một hôm có tên tử tù trong lúc chuyện trò với anh và khôi hài kể lại rằng đứa bé gái 8 tuổi mà hắn đã giết chết nhìn thẳng vào mặt hắn ngay trước khi hắn bóp cổ, nói rằng Chúa Giêsu thương yêu anh. Dần dần người lính gác bắt đầu hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Chúa Giêsu khi ở trần gian đã từng tiếp xúc với những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa thương yêu cả những kẻ giết người và nói lời phạm thượng. Người lính gác cũng nhận ra rằng mình không có gì đáng kiêu hãnh hơn những kẻ tử tù bên trong tù đó. Vì vào những hoàn cảnh như họ, có khi anh cũng trở thành kẻ tử tù. Anh ta chỉ chưa gặp dịp đúng đó thôi. Thái độ hơn người đó dần dần biến mất. Anh ta vẫn ghét tội ác họ phạm, nhưng bắt đầu thương yêu họ, mong cho họ tin Chúa để được cứu. Anh còn cầu nguyện cho họ nữa. Anh cầu nguyện như sau: Xin Chúa, xin giải cứu con khỏi thái độ tự coi mình là thánh thiện, để con không khinh người. Xin cho con xác nhận như Phao-lô ngày xưa rằng con là kẻ trọng tội. Xin cho con thương yêu được những con người đáng ghét nhất. Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng là thuận theo ý Chúa. Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng là thuận theo ý Chúa. Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, chúng ta phải luôn luôn tha thứ. Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, chúng ta phải luôn luôn tha thứ. An bình thật không phải là không có chiến tranh, nhưng là có Chúa. An bình thật không phải là không có chiến tranh, nhưng là có Chúa. Muốn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa, phải nhận mình là yếu đuối. Muốn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa, phải nhận mình là yếu đuối. Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, có thứ mang giá ẩn giấu. Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, có thứ mang giá ẩn giấu. Ta có thể thêm nhiều bạn bằng tai nghe hơn là bằng miệng nói. Ta có thể thêm nhiều bạn bằng tai nghe hơn là bằng miệng nói. Trung trực là dấu hiệu của người chân thật. Đức tin cần thực tập mới vững mạnh. Đức tin cần thực tập mới vững mạnh. Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất mà thu lợi trên trời. Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất mà thu lợi trên trời. Xin đọc lại một lần sau cùng. Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng là thuận theo ý Chúa. Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, chúng ta phải luôn luôn tha thứ. An bình thật không phải là không có chiến tranh, nhưng là có Chúa. Muốn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa, phải nhận mình là yếu đuối. Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, có thứ mang giá ẩn giấu. Ta có thể thêm nhiều bạn bằng tai nghe hơn là bằng miệng nói. Trung trực là dấu hiệu của người chân thật. Đức tin cần thực tập mới vững mạnh. Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất mà thu lợi trên trời.
Thank you.